พิษนาคาธัมโมวะนิพพานMời tất cả ngồi. Hôm nay là cái buổi giảng chót của cái quyển Thiền Đốn Ngộ, cho nên cái phần còn lại hơi nhiều. Chúng tôi giảng quá giờ để cho xong, chứ chẳng lẽ còn nửa giờ mà phải trở thêm một buổi nữa. Vì vậy quý vị chịu khó ngồi nghe cho thật kỹ cái phần cuối này. Đây là tới cái phần D, chiếu cố thoại đầu cùng phản văn văn tự tánh, tức là ngài đối chiếu người tu thoại đầu, gọi là chiếu cố thoại đầu người tu phản văn văn tự tánh, tức là xoay lại nghe cái tánh giác của mình, hai cái đó có khác chỗ nào. Đây, trong đây ngài giải thích. Hoặc có người hỏi câu phản văn văn tự tánh của Bồ Tát Quán Thế Âm sao được gọi là thiền? Tôi mới nói chiếu cố thoại đầu chính là dạy ông luôn luôn chăm chú một niệm hồi quang phản chiếu cái không sanh không diệt, chỗ đó gọi là thoại đầu. Phản văn văn tự tánh cũng là dạy ông luôn luôn chăm chú một niệm phản văn văn tự tánh. Như vậy thì chúng ta thấy hai cái phần chiếu cố thoại đầu của thiền và phản văn văn tự tánh của kinh tuy thấy như là hai, nhưng đều không có phải là hai. Hai bên đều gặp nhau ở chỗ quay trở về tự tánh của chính mình. Hồi chính là phản, chữ gọi là chiếu cố đó, phải đầu đó. Còn bên kia thì gọi là phản, chữ chiếu cố tức là hồi, còn bên kia là phản. Không sanh không diệt là tự tánh, văn là chiếu, tuy lúc xuôi dòng theo thanh theo sắc, nghe không ra ngoài tiếng, thấy không vượt khỏi sắc, phân biệt rõ ràng, nhưng khi ngược dòng trở lại, quán tự tánh không chạy theo thinh sắc, chính là một cái tinh minh. Văn và chiếu đâu phải hai thứ chúng ta cần biết. Nói rằng chiếu cố thoại đầu phản văn tự tánh tuyệt đối không phải dùng mắt xem, dùng tai nghe. Nếu dùng mắt xem hoặc dùng tai nghe, ấy là đã chạy theo thanh sắc, bị vật chuyển gọi là xuôi dòng. Nếu chăm chú trong một niệm không sanh không diệt, không đuổi theo thanh sắc, gọi là ngược dòng, ấy là chiếu cố thoại đầu, cũng là phản văn văn tự tánh. Chỗ này ngài giải thích rất là rõ, chúng ta chịu khó quán xét lại thấy không có hai đường. Bởi vì tu thiền thoại đầu thì dùng cái từ là chiếu cố thoại đầu, tức là mình quay lại xem xét tột cùng chỗ cái câu nói, chỗ cái nghi của mình. Tột cùng chỗ nghi là chưa có giới niệm, chưa có khởi nghĩ, thì gọi đó là tự tánh. Còn phản văn văn tự tánh trong Kinh Lăng Nghiêm tức là sai cái nghe, nghe lại tự tánh. Bởi vì cái nghe, cái thấy của chúng ta quen chạy theo cái gì? Mắt thì chạy theo sắc, tai thì chạy theo tiếng, mũi thì chạy theo mùi, vân vân. Tất cả cái đó nó đuổi ra ngoài thì gọi đó là xuôi dòng, chạy ra bên ngoài. Bây giờ chúng ta không cho nó chạy ra ngoài mà quay lại tự tánh, chiếu cố hoặc là phản văn lại tự tánh của mình thì gọi đó là ngược dòng. Mà xuôi dòng tức là đi trong luân hồi sinh tử, ngược dòng là trở lại tánh giác của mình, tức là được giác ngộ. Cho nên hai cái đó tuy phương pháp tu nghe như hai, nhưng mà thực tình nó không có hai. Như vậy để tất cả quý Phật tử khi học kinh hoặc là đọc sách Phật, nghe những cái từ đó chúng ta không có lầm lẫn, chiếu cố phải đầu là quay lại nhìn thẳng cái chỗ chưa khởi niệm, gọi là chỗ đầu của câu nói, đầu của niệm khởi, gọi là chiếu cố thoại đầu. Phản văn tự tánh tức là thay cái nghe cái thấy, không chạy theo cảnh theo âm thanh mà trở về ngay nơi cái chỗ chưa giấy niệm đó, thì gọi là tự tánh. Đó là cái tánh tinh minh trong sáng của mình, thì gọi đó là Phật tánh. Như vậy thì người tu tuy phương tiện có khác, có nhiều, nhưng mà cái cội nguồn trở về nó không có hai chỗ. Đó là cái phần D. Phần A: tâm thiết tha vì sanh tử, cùng phát tâm lâu dài. Tham thiền rất cần tâm thiết tha vì sanh tử và phát tâm lâu dài. Nếu đối với sự sanh tử không thiết tha thì nghi tình không phát, công phu khó đạt. Nếu không phát tâm lâu dài, một nóng mười lạnh thì công phu không thành phiến, tức là không thành một mảnh. Chỉ cần có tâm thiết tha lâu dài thì chân nghi mới phát. Khi chân nghi phát thì trần lao phiền não không dứt